chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm nay, Thu Loan xin mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Khoảng trời nhỏ bé của tác giả Nguyễn Quốc Hùng. Truyện kể về một nhóm lính công binh gồm Huy, Đạo và Pan có nhiệm vụ đào đường hầm ngầm dưới lòng đất để áp sát công sự địch. Trong điều kiện khắc nghiệt, mưa như chút, bùn lầy, pháo sáng, cái đói và nỗi lo sợ bị lộ vị trí, họ vẫn kiên trì đào từng mét đất, vượt lên cái chết để hoàn thành nhiệm vụ. Này Pan, là người miền rừng, nói xem khi nào hết mưa. Phải nhìn ra rời mới nói được lố. Vừa nói, Pan vừa lom khom đi ra ngoài cửa đường hầm. Đứng lại. Huy nhoài người túm Pan kéo lại. Người Pan trơn nhẫy như bùi mỡ. Cả hai ngã đè lên nhau. Đạo nén cười nói nhỏ. Đầu thì trọc, trên người lại không mảnh vải, lấy gì mà túm. Cả ba cùng nằm trên bùn. Hai chân dạng tơ hơ cười. Chỉ có hàm răng trắng mới nhận ra đấy là thằng người. Cười to sẽ lộ vị trí. Mặc dù phía ngoài mưa rằn rạt, pháo cối đùng đoành suốt đêm ngày, nhưng địch cũng tinh lắm. Một khắc biệt nhỏ cũng dõi theo, lộ ngay. Cả tuần nay mưa xối, đất núi biến thành bột nhão. Pháo cối nện suốt ngày đêm, chẳng khác gì chảy rã. Cứ thế này, coi chừng vài hôm nữa, quả núi sẽ sập. Nó sập sẽ là mồ chôn chung ba thằng. Huy kéo ba lô đất ra sát cửa đường hầm, ngó nhìn trời lo lắng. Không phải ngóng khi nào trời tạnh mưa, chẳng riêng gì Huy, mà người lính nào đến phiên vào đào đường hầm cũng nhìn nhóng ra ngoài trời, chỉ có chiều rộng 80 phân, chiều cao 1m2 mà thèm. Thèm được bước thêm một bước chân nữa để thẳng cái lưng cho đỡ mỏi. Đạo là người lùn nhất đại đội, cũng phải khom lưng quỳ gối. 30 ba lô đất, đại đội đã khoán cho một ngày, xong sớm nghỉ sớm. Ba lô đất lèn chặt thì lính vận tải kêu nặng, không chặt thì cán bộ đại đội kiểm tra khiển trách. Là tiểu đội trưởng, Huy sợ trách nhiệm, có lúc nhấc ba lô kiểm tra cho an tâm. Tổ Cố Hy làm cửa mở, tới lần này là phiên thứ ba, không biết khi nào hoàn thành đường hầm tấn công này. Mà sao lần nào đến lượt, Tổ Cổ Huy cũng gặp trời mưa tầm tã. Mưa nhiều càng sốt ruột, vì không biết thời gian đang trôi tới đâu. Ngóng trời mau đến đêm, để lính vận tải lên. Thêm tiếng nói mới cảm nhận mình đang là thằng người. Chứ ban ngày chỉ ba thằng với nhau. Lúc làm thì hì hụi đào bới, cứ như con rúi. Lúc nghỉ thì ngồi lặng như ba đụn đất. Mấy tay trinh sát có khi quên nhiệm vụ, không xác định hướng đi của đường hầm hay sao, mà sâu lắm rồi vẫn chưa tới công sự của địch. Hầm ngầm âm 3m, đào từ chân điểm cao tới áp sát công sự địch, liệu có viễn tưởng quá không? Ngồi trong công sự quan sát điểm cao đang bị địch chiếm đoạt, cố tưởng tượng mà chưa có hình ảnh nào khả thi để Huy xác định công việc của mình trong đêm đào cửa mở. 2 năm, các loại đạn trút xuống, núi đá thì trắng xóa như lò vôi nung dở. Núi đất thì xám khói thuốc súng như núi lửa vừa qua đợt phun trào. Màu xanh chưa kịp nhú lên đã bị vùi xuống. Trước mắt Huy bây giờ là một bãi lầy nhìn nhức mắt. Địa hình thế này nếu tấn công giành lại điểm cao thì khác nào phơi lưng cho cối pháo nó giã. Lấn rũi đó là chiến thuật tối ưu nhất để tránh thương vong cho bộ đội. Khu vực núi đá thì xếp đá thành hào vận động. Khu núi đất thì đào hầm ngầm áp sát công sự địch. Đường hầm đào đến đâu, lát gỗ chống đến đó. Dưới cứ, đơn vị Huy đã được quán triệt nhiệm vụ và được huấn luyện đào thử. Nhưng với thực địa trước mắt Huy bây giờ thì khác xa nhiều lắm. Lúc này, cái sống cái chết cặp kè nhau, chứ đâu có phải đào được vài sẻng lại ngồi tào lao, hút thuốc lào vặt. Vị trí đào chỗ nào dưới cái miệng núi lửa kia? Huy nhìn những điểm nổ, thầm phán đoán trong đầu. Đại đội trưởng Tước nhoài người ra ngoài công sự quan sát, trầm giọng nói. Cối cụ bắn rồi đấy, chuẩn bị nổ mìn tạo cửa mở. Huy băn khoăn. Đại đội trưởng ơi, tiếng mìn với tiếng cối khác nhau, chúng nó phát hiện ra điều bất thường thì sao? Đại đội trưởng Tước trấn an Huy. Hôm nọ cho nổ thử mấy điểm rồi, trinh sát kiểm tra không thấy chúng nó nghi ngờ gì. Yên tâm, trung đoàn đã tính toán kỹ. Pùng, poanh, khẩu DKZ ở công sự bên cạnh nhả đạn. Huy, nhìn thấy chỗ tảng đá ở chân đồi kia không? Mình cho nổ mìn tạo hố sâu, tạo đường vận chuyển đất ra, rồi bắt đầu đào từ đấy. Đại đội trưởng ơi, em thấy nhiệm vụ của mình cứ như viễn tưởng ấy. Đọc cho lắm vào hay tưởng tượng. Tao đã bảo, để dưới cứ, lên đây làm gì có thời gian đọc mà mày mang chuyện theo. Khi Pan thúc mũi sẻng xuống cửa mở thì trời bắt đầu đổ mưa. Dòng nước từ trên trời trút xuống quấn chặt quanh người. Áo dính bết chẳng khác gì có sợi dây níu giữa hai tay. Không đào nhanh cửa mở thì không có chỗ trú cho gần chục con người và cả những cây gỗ trống nữa. Lộ ngay. Pháo sáng trắng bệch nhấp nháy đe dọa. Không đào nhanh thì chết. Hình như ai cũng nghĩ thế. Và rồi không ai bảo ai, cùng nhau cởi bỏ áo để đào cho nhanh. Mưa quất vào lưng rát rạt. Động thủ gặp trời mưa là may lắm đây. Trưởng ban tác chiến trung đoàn buông sẻng, vừa thở vừa động viên. Quả là cũng có cái may. Một khối đất nằm bằng 5 khối đất nổi. Nếu trời không mưa thì đống đất ùn ra, vận tải truyền không kịp sẽ bị lộ. Trong đầu Huy lúc này chỉ có một nỗi lo, lộ vị trí. Giờ lưng dưới pháo sáng, trong tầm quan sát của địch, một quả DK là kế hoạch lớn sẽ không thành. May là trời mưa to, đất đào đến đâu, nước xối đi hết. Sướng mấy thằng vận tải, đêm đầu tiên không phải chuyển đất xuống, đang nằm ép vào hố pháo nào đó. Huy hối hả gạt đất cho trôi theo dòng nước. Chắc chỉ 2 giờ thôi quá. Bắt ngồi tựa vào thành đường hầm nói, hì hục đào, gồng mình đẩy gỗ trống, gỗ lát trần, bây giờ mới có thời gian nói. 2 mét, đường hầm đủ sâu để gần chú con người ngồi nghỉ, đủ để nói thoải mái mà không sợ bên trên nghe thấy. Sao biết? Đi săn đêm từ bé, áng chừng giờ quen rồi. Đạo ngả lưng xuống cây gỗ, đưa hai tay chắp lên bụng. Bỗng Đạo ngồi bật ngay dậy, hai bàn tay ôm chặt bẹn hốt hoảng. Ôi giời! Đại đội trưởng giật mình hỏi, sao thế? Quần đùi tuột đâu mất rồi? Thảo nào thấy mình đứng lên ngồi xuống thoải mái. Pháo sáng bung biêng dọi vào trong đường hầm. Trưởng ban tác chiến trung đoàn vuốt buồn trên quần đùi của mình, nói. Quần áo tao cũng rách bươm đây này. Có khi cởi chuồng làm cho đỡ vướng. Quần cọ vào rát hết bẹn. Thì cởi. Mọi người cùng tụt quần của mình rát vào khe gỗ. Chúng mày cởi thôi, tao mặc cố. Trời sắp sáng rồi, tao xuống đây. Có gần nhà thằng Hậu ở B2 không? Huy hỏi Đạo. Nhà liền tường, sân liền sân, hai nhà như một, mặc dù chẳng họ hàng gì. Hậu hy sinh rồi, chúng nó vừa nói chuyện. Mới đêm qua, đêm hôm kia nó còn vào cõng đất ra. Đạo ngỡ ngàng. Cõng chuyến cuối, ra sông Lô Đổ, trời sắp sáng, thấy đất chưa trôi hết sợ lộ, nhoai chân ra gạt, nước chảy xiết quá, cuốn nó trôi rồi. Hôm nhập ngũ, mẹ nó cứ dặn đi dặn lại. Thằng Hậu không được khôn ngoan như cháu. Lên đơn vị, nhớ xin cấp trên cho hai đứa được ở cạnh nhau, đi cùng nhau, rồi về cùng nhau. Nó không được khôn thật anh ạ. Bố mẹ nó muốn cho con đi để được rèn luyện, tiếp xúc với xã hội nhiều hơn. Lúc nào em kể chuyện về nó cho anh nghe, nhiều chuyện buồn cười lắm. Nói đến đấy, Đạo lặng bặt, hình như nó khóc. Thank you. đêm đặc quánh màu đen. Đạo ơi, buồn phải không? Tao biết, người lính hay chạy buồn lắm. Như tao đây này, hôm ở dưới cứ nhận được thư bố, biết tin bác hàng xóm mất là do tuổi già thôi, vậy mà tao phải lén lên đồi cọ để khóc. Mình đang ở nơi sinh tử mong manh, lại hay lo cho người ở hậu phương. Nó kia rồi, tao vừa nhìn thấy đôi mắt của thằng Hậu. Đạo ơi, đôi mắt của nó thất thần. Hồi mới lên điểm cao 812, lần đầu nghe tiếng rít của đạn pháo bay ngang qua, ánh mắt của thằng Hậu cũng chững lại, đờ dại như thế. Ánh mắt này tao đã gặp rồi, là ánh mắt của người đồng nghiệp trong lần đầu gặp bão biển khi tao còn đi tàu. Con tàu thả neo tại nơi tránh trụ bão bị những con sóng vật nghiêng ngả, như là gió bốc con tàu hàng nghìn tấn hất lên không trung rồi ném ầm xuống mặt biển. Cơ thể tao như nát vụn ra từng mảnh, rồi lại bị vo thành viên bi lăn lộn trên sàn tàu. Ánh mắt của người đồng nghiệp hoảng loạn, rồi đờ đẫn nhìn tao cầu cứu. Ánh mắt chết chóc, tao đã nghĩ thế. Tao ra mở cửa, nhìn bong xem thế nào, chứ nhốt mình trong đây như bị nhốt trong quan tài, sợ lắm. Trong một thoáng lặng gió, tàu đứng yên, người đồng nghiệp bảo thế. Tao túm áo anh ấy giữ lại. Đừng anh, mở cửa ra, nước tràn vào là chết trước. Nhưng anh ấy không nghe, choạng choạng ra mở cửa cabin. Một con sóng ập tới, cuốn anh ấy xuống biển. Trong một thoáng, tao bắt gặp ánh mắt của anh ấy trong trắng xóa của sóng biển. Ánh mắt ấy chững lại giây lát, rồi chuyển sang sợ hãi khủng khiếp, tuyệt vọng. Anh Huy à, kiên khẩu lố. Tối thui thế này, cơm không bốc lại bốc đất mà ăn à. Cố ngủ đi cho quên đói. Huy cũng đói, cái đói cào cấu ruột gan. Vận tải mang cơm lên từ nửa đêm, nhưng phải chờ tới sáng, nếu không chỉ có chấm bùn mà ăn. Cái lạnh bò buồn buồn trong xương, nghiến răng chịu, chứ mặc quần áo còn lạnh hơn. Người như trâu đầm, trơn nhẫy như lươn. Vắt bâu vào người, chỉ có hút được bùn, cong lưng bỏ chạy. Bằn lụng bụng nói, cơm chấm bùn còn hơn ở nhà. Cả năm, được ăn bữa cơm có khi đếm chưa hết đốt ngón tay. Toàn mèn mén với rau luộc. Đi rừng, một tay bốc mèn mén, một tay vã nước suối vào mồm. Có tiếng thở dài của Đạo, chắc còn xúc động khi nghe tin Hậu hy sinh. Đạo xoay người, hình hài như bóc ra từ khối đen. Thèm mùi thuốc lào quá, hai ngày nay chưa được khói nào. Đạo bứt rứt. Huy lần sờ chiếc ba lô đựng nhu yếu phẩm treo ở đầu cột. Hộp sữa ông Thọ mới cấp đêm qua đâu rồi? Mỗi thằng nhấm tí cho đỡ đói. Đạo hào hứng. Đúng đấy, người ta cai thuốc lá bằng cách ngậm kẹo cho qua cơn. Cho em mút vã một miếng cho đỡ thèm thuốc. Ban đâu rồi? Lặng im thế. Tiếng ban rên rỉ ngoài cửa hầm. Anh Huy ơi, đau bụng quá, đi tớt rồi. Chỉ có cơm với muối, chúng tao có sao đâu. Tại lúc tối, em mút hết hộp sữa ông Thọ. Bây giờ không ra ngoài đi được đâu. Chẳng biết có lộ không mà hôm nay cối sáu nó tóc quanh chỗ mình nhiều thế. Pháo sáng răng trắng đêm. Ỉa ra đấy, bọn vận tải dẫm phải, chửi bố mày lên đấy. Ỉa vào mũ sắt, lúc nào đầy bò ra ngoài đổ. Bọn hắt kể, pháo nhiều quá, đến mũ sắt cũng hết, phải ỉa ra giày rồi ném ra ngoài. Sáng rồi, vào đào thôi. Huy xỏ đống ba lô vào sợi dây, khom lưng kéo. Đạo hổn hển bỏ theo. Huy uể oải nói, cả đêm đi mấy chục lần sức đâu mà đào. Ra ngoài ngồi ôm mũ sắt đi. May cho mày, trời mưa to trôi luôn, chứ không chết ngạt vì thối. Có thằng to như Châu Mộng lại bị tụt hết lòng mề ra, lấy đâu người đào. Oải lắm rồi, Đạo cằn nhằn. Oải lắm rồi, Đạo nói cái điều mà Huy đang cắn răng chịu đựng. Cơn bão biển năm xưa vo viên cơ thể lại, còn bây giờ Huy đang bị bùn đất vuốt dãi ra, rồi cái khung trời bé tí của đường hầm bẻ gập lại từng đoạn. Ước gì được đứng thẳng lưng, giống như lúc huấn luyện đội hình đội ngũ. Ước gì không ước, lại ước cái khổ. Tập đội hình đội ngũ là lúc cơ cực nhất của anh tân binh. À không, mấy năm nghĩa vụ, đêm nào Huy cũng ước được ngủ trên một chỗ thật cứng, thật phẳng, mà chưa được một lần. Tại Huy sợ lại gặp bão biển, nên xin làm việc trên bờ. Nếu còn là thủy thủ, đã không phải đi nghĩa vụ quân sự. Đường hầm sâu lắm rồi, trên 200 bước chân. Ngày nào Huy cũng đo để mong tới đích. Nhưng tới đâu là đích? Đích là công sự địch. Mình đang nhắm mắt đào, chứ có nhìn thấy công sự địch chỗ nào đâu. Bao nhiêu mét, hướng đi thế nào? Bọn trinh sát phán như thần, cứ như nhìn xuyên qua đất. Sâu thế, sao chưa tới công sự địch? Không phải, đích là chiến thắng. Huy chống chế. Anh nói cứ như là chính trị viên. Chiến thắng là khi ta giành lại được trận địa đã mất. Cái đích của tao cần đạt được bây giờ là đường hầm không bị lộ, không bị dập và sức mình còn đủ để đào 30 ba lô đất một ngày. Để rồi hết hạn nghĩa vụ, được khoác ba lô, thẳng lưng, tay vung, chân bước hùng dũng về nhà. Anh cứ lý sự, mọt sách. Là Huy tự chơi nhân vật, tự nói chuyện với mình thôi. Càng vào sâu càng khó thở. Gần tới công sự địch rồi, không được đào mạnh, lộ, nói nhiều, không còn không khí để thở. Đào, Huy phóng xẻng phập vào đất. Hai bả vai Huy như có luồng điện chạy qua. Không, phải là một mảnh pháo găm vào. Nhói đau, cái đau đến rất nhanh, rồi qua mau, khiến người ta không cảm nhận được cái đau, nhưng nó lại âm ỉ, bút tận đáy óc. Huy buông rơi chiếc xẻng, ngã xuống bùn. Lạnh tê mặt, Huy cố mở mắt. Có người lau mắt Huy. Không lau thì bùn dính chặt, không mở được mắt. Tao bị làm sao thế? Tự dưng anh gục xuống. Có lẽ em mệt quá, kéo mãi mới ra được. Em cũng không chịu nổi nữa rồi. Văn, đỡ đi tước chưa?
Cũng đỡ rồi. Bụng còn gì nữa đâu mà đi. Mệt lắm. Hai đứa đào tiếp đi. Cho tao nghỉ tí nữa.
Trong hai cái khoanh tròn trên khuôn mặt bết bùn đất của Đạo, Huy chỉ nhìn thấy một tia sáng ấm áp và cố gồng mình chịu đựng.
Vâng, nhưng vấp phải tảng đá to lắm. Để em thử đào về hướng khác.
Im, có tiếng gì lạ lắm. Huy nhoài người bò ra cửa hầm quan sát. Hình như có bóng người.
Thám báo.
Huy hô mật khẩu.
Sông Lô.
Đáp lại.
Sông Hồng.
Quân ta.
Đại trưởng.
Cả ba cùng nhận ra đại đội trưởng tước qua ánh mắt quen thuộc.
Đây là sư trưởng. Đại đội trưởng giới thiệu người đi cùng. Toàn thân ông vàng ệch màu đất.
Sư đoàn trưởng. Cả ba trố mắt ngạc nhiên, rồi đứng nép vào nhau, hai tay ôm bẹn.
Thẹn cái gì? Có thằng nào còn chim đâu mà phải đậy.
Đố biết tớ có mặc quần không?
Sư trưởng cười nói.
Ba đứa nhìn vào của nhau. Đất chét kín phẳng lì.
Huy thắc mắc.
Sao thủ trưởng lại vào lúc này? Lộ thì sao? Tính mạng của thủ trưởng, lại còn bí mật của trận địa nữa.
Thủ trưởng trưởng thành từ đặc công rừng xác, xuất quỷ nhập thần, địa hình này có là gì?
Sư đoàn trưởng hỏi Huy.
Đào phải tảng đá lớn rồi phải không? Trinh sát báo về nên tôi vào kiểm tra. Gần tới công sự địch rồi đấy. Nhiệm vụ của đơn vị đến đây hoàn thành. Tôi vào trong xem xét rồi cùng rút ra.
Đi bây giờ. Đông người thế này có được không ạ?
Quán triệt chung toàn đơn vị. Đây là vị trí tuyệt mật. Khi xuống dưới tuyệt đối không được nói cho người khác.
Dạ vâng. Mưa xối như thác đổ, răng mở mịt, cách 2 mét không nhìn thấy nhau. Sư trưởng dẫn đường, Đạo là người đi cuối. Đoàn người bám nhau di chuyển
như những con cá lác trườn trên mặt bãi bùn ngoài cửa sông ngày còn bé Huy hay ngắm nhìn. Vẫn là con đường của những đêm tải đất từ đường hầm ra sông Lô Đồ mà hôm nay đi ban ngày thấy lạ lẫm. Chờ đạo đi sát lên, Huy hỏi: liệu có lạc đường không? Tao thấy khác lắm. Mọi lần vào cõng đất ra toàn đi đêm còn không sợ lạc, giờ đi ban ngày lại có sư trưởng dẫn đường. Anh lúc nào cũng nghi ngờ. Réo xoẹt, đoàn người nằm bẹp xuống. Oanh, quả đạn cối nổ ngay gần, có khi đạn hụt tầm. Mọi lần vào cõng đất ra mình đã đi thế nào nhỉ? Dựa vào pháo sáng để đi, không phải. Mỗi khi có pháo sáng là chúi người xuống giấu, chứ có nhìn đường đâu. Đêm đen đặc quánh, đi như nhắm mắt mà đi. Đi như có người dắt, để rồi mình chẳng phải đắn đo gì. Ầm ầm, đất dưới chân rung lên. Tiếng nổ gì lạ thế? Rào rào, như tiếng mưa, nhưng hạt mưa gì khủng khiếp thế? Đất lở, những mảng đất văng vào người sát dạp. Có bàn tay bám vào chân Huy. Huy đang tụt, đất trôi dưới bụng. Bàn tay Huy ngoạm vào đất làm mò neo. Người Huy không còn tụt nữa. Bàn tay bám vào chân Huy rời ra. Huy quay xuống nhìn. Đạo ơi! Huy gào lên gọi. Đạo đâu trong cái dòng đất đang trôi tuồn tuột kia? Có phải kia không? Đúng là ánh mắt của nó rồi. Cầu cứu, ánh mắt chịu đựng. Dòng đất đã lấp đi ánh mắt của đạo. Không nhìn được ánh mắt của mình, nhưng lúc bị đau của mảnh pháo găm vào, của lúc cánh tay sau bị vung xẻng vào, Huy thấy có ánh sáng chói lóe bay lên. 40 năm rồi, mày nằm ở chỗ nào? Đạo ơi! Cái núi lửa ngày xưa, nay đã phủ kín màu xanh. Lối đi ngày xưa chỗ nào? Chỗ mày bị đất cuốn đi ở đâu? Gần 30 năm, năm nào cũng trở lại đây, tao đi tìm. Năm nào, hình ảnh xưa cũng như thước phim được bảo quản vô trùng, quay đi quay lại. Năm nào, tao cũng chỉ biết ngóng vào phía trong ấy để rồi mơ. Muốn được một lần mơ thấy ánh mắt của mày sáng lóe, bay lên mà không được. Đường hầm chúng tôi từng đào ở chỗ nào nhỉ? Trận đánh theo đường hầm không thực hiện. Vậy thì nó phải còn chứ? Làm gì có đường hầm nào? Đội giả phá bom mìn trả lời Huy. Vậy mà ngày xưa, lúc nào Huy cũng lo sợ lộ vị trí. Đường hầm sẽ chỉ là ánh mắt chỉ lối cho Huy tìm ra chỗ đạo nằm. Khoảng trời nhỏ bé chỉ có chiều cao 1m2, chiều rộng 80 phân, mà ngày nào những người lính đào đường hầm tấn công nhóm ra nhìn để mơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Khoảng trời nhỏ bé của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng. Truyện ngắn cho chúng ta hiểu hơn nhiệm vụ đặc biệt và cũng vô cùng gian khổ của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau đây là cảm nhận của tác giả Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Người lính trên chiến trường có nhiều nhiệm vụ khác nhau, đòi hỏi kỹ năng, sự kiên trì, dũng cảm. Tổ đội của Huy, Đạo, Pan nhận nhiệm vụ phải đào đường hầm xuyên núi đến công sự của kẻ địch. Ngay từ lúc mở đường hầm, tổ đội gần 10 người lính đã phải đối mặt với pháo sáng của địch, đối mặt với nguy hiểm của bom đạn trên đầu. May mắn nhờ cơn mưa yểm trợ mà công việc mở hầm cũng thuận lợi. Từ lúc đó, họ đào, miệt mài đào mà không biết lúc nào mới hoàn thành. Làm công việc trong một không gian nhỏ bé. Cái lạnh, cái đói khiến người lính kiệt sức. Một công việc không chiến đấu trực tiếp với kẻ thù nhưng cũng vô cùng gian khổ, khó khăn. Sau khi đường hầm đào được hơn 100 bước chân thì nhiệm vụ của tổ đội cũng hoàn thành. Họ rút ra tới điểm tập kết, nhường nhiệm vụ lại cho đơn vị khác tiếp quản. Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy, nhưng vẫn cuốn hút người đọc, người nghe
bởi cách kể chuyện dung dị, cách lựa chọn chi tiết độc đáo. Cơn mưa yểm trợ tổ đội của Huy không bị địch phát hiện, nhưng cũng khiến họ nhanh kiệt sức. Cơn mưa cũng khiến đường tiếp tế không thuận lợi. Người lính không chiến đấu trực tiếp với kẻ địch, không đối diện với bom đạn, nhưng vẫn có hy sinh mất mát, như Hậu bị nước lũ cuốn trôi, Đạo bị đất vùi lấp mất tích. Nhiều chi tiết thật sinh động, chân thực, để lại ấn tượng, như việc người lính mài miết đào hầm trong mưa, trong bùn, đến khi quần đùi tụt mất lúc nào không biết, hay việc họ phải đi vệ sinh vào mũ cối, vứt ra ngoài. Đó chỉ là hai hình ảnh rất tiêu biểu cho cuộc chiến đấu khó khăn mà những người lính gặp phải trong chiến tranh. Hơn 40 năm đã trôi qua, Huy quay trở lại chiến trường xưa để tìm đồng đội, nhưng cảnh vật đã thay đổi. Chỉ còn lại trong ký ức Huy là khoảng trời nhỏ bé nơi anh và đồng đội đã gắn bó một thời thanh xuân tuổi trẻ. Chuyện ngắn giúp người đọc, người nghe hiểu hơn những đóng góp, hy sinh, gian khổ của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ để có ngày hòa bình, hạnh phúc hôm nay. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được khép lại. Chương trình đọc truyện ngắn sẽ được phát lại vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên sóng FM tần số 98.4 MHz. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại trên trang web bg.tv. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.